hành, đợi cơ duyên thành thục đến thì sẽ ra giáo hóa chúng sanh. Vào mùa hè năm 1969, thể theo lời mời của trường Đại học Berkeley, Ngài thuyết trình đề tài giới thiệu về Đạo Phật. Nhân dịp đó, Ngài giải thích bài kể về mộ Trung Tăng như sau. Quý vị nay gặp Tăng trong mộ, quý vị những thanh niên thông minh đầy năng lực, hỏi mộ Trung Tăng này rằng làm sao vào đó? Tôi cũng không biết. Mộ Trung Tăng này làm sao vào và ra? Việc này không quan trọng, nên quý vị chớ có hỏi. Tuy nhiên, tôi sẽ kể cho quý vị nghe về ngôi mộ đó như thế nào. Trên không nhật nguyệt, dưới không đèn, câu này mô tả điều gì? Đó là vô minh. Tuy không có tên tuổi, chúng ta phải phá vô minh này. Không những là tôi mà quý vị cũng nên phá vô minh. Quý vị có thể bảo rằng chưa vào ngôi mộ đó thì làm sao phá vô minh được? Vâng, hiện tại tuy chưa vào, nhưng tương lai nhất định quý vị sẽ vào mà không thể tránh khỏi vì vẫn còn vô minh. Còn vô minh tức không có ánh sáng. Ngay cả Bồ Tát Địa Vị Đẳng Giác vẫn còn một phần sanh tướng vô minh mà chưa phá trừ. Vì vậy, pháp giới Bồ Tát cùng tám pháp giới khác đều là pháp giới chúng sanh nên vẫn còn vô minh. Tuy vậy, Đức Phật bảo rằng vô minh tức phiền não tức bồ đề. Nếu có công phu, chúng ta có thể chuyển phiền não thành bồ đề. Phiền não bồ đề băng là nước. Vì mọi người đều có phiền não nên ai ai cũng có bồ đề. Mọi người đều biết cách khởi phiền não, nhưng lại quên việc phát tâm bồ đề. Nếu quên tâm bồ đề, chúng ta không thể dùng nó được. Ví như băng đá, nó vốn là nước. Vì nhiệt độ lạnh nên nước kết thành băng đá. Nếu thời tiết nóng, băng sẽ tan thành nước lỏng. Đây là ví dụ của phiền não và bồ đề. Khí hậu lạnh tức là phiền não. Ngược lại, mặt trời ứng hồng chiếu sáng tức là dụ cho tâm bồ đề. Làm sao tạo khí hậu lạnh? Do vì tham sân si, mặt trời chiếu sáng ánh nắng hồng ấm áp là gì? Tức là giới định huệ. Vì vậy, chúng ta cần tu giới định huệ, tiêu diệt tham sân si, chuyển biến phiền não thành bồ đề, tức là chuyển băng đá thành nước. Đây chỉ là ví dụ, chớ nên chấp trước mà bảo băng đá là nước, phiền não là bồ đề. Quý vị có thể bảo tôi muốn giữ phiền não lại vì phiền não tức bồ đề, lại vì băng đá vốn là nước, nên tôi giữ băng đá lại để xem nó biến thành nước. Không thể được, mặc dù ai ai cũng có thể thành Phật, nhưng phải cần tu hành. Làm sao tu hành? Phải y theo Phật Pháp mà tu hành và đi tham phương tầm cầu minh nhãn thiện tri thức, hầu mong họ chỉ dạy chúng ta cách thức hành trì dụng công. Sanh tử niết bàn sắc tức không, ai ai cũng đều tham sống sợ chết. Tuy nhiên, nếu không có sanh tử thì không có niết bàn, phải tìm cầu niết bàn ngay nơi sanh tử. Một khi đã thấy niết bàn rồi thì không cần phải tiếp tục tìm kiếm nữa. Chớ nên cởi lừa đi tìm lừa. Hiện tại chúng ta chưa đạt đến niết bàn vì vẫn còn bị sanh tử trói buộc. Nếu cắt đứt dòng sanh tử thì niết bàn là mình, không cần tìm kiếm. Vì vậy bảo rằng sắc tức là không, không tức là sắc. Xả bỏ phan duyên xa việc giả. Nếu muốn chứng đạt đến cảnh giới nhân không, pháp không, niết bàn, sanh tử đều không thì phải xả bỏ muôn duyên, cũng nhìn xuyên thấu suốt chúng. Nếu còn tham đắm chấp trước thì không thể nào xả bỏ được. Nếu làm được tức gọi là xa lìa các vọng duyên. Nếu không thể xa lìa vọng duyên, tức là phan duyên nên không thể trừ hết muôn việc chướng ngại. Nếu không biết sanh hoặc không biết tử thì không còn chấp trước. Tâm cuồng ngừng, tâm giác viên dung. Phải ngưng tâm cuồng loạn, làm thế nào? Chỉ việc ngừng, lại còn có cái ngừng không? Khi tâm cuồng loạn ngừng, liền giác ngộ tất cả pháp đều viên dung vô ngại. Lúc đó Đức Phật bảo, tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí huệ của Như Lai. Tuy nhiên, chỉ vì vọng tưởng chấp trước nên không thể chứng đắc. Ngộ đạt tự tánh tạng quang minh. Tự tánh vốn là tạng quang minh sáng suốt. Nếu giác ngộ được như thế thì chứng được báo thân xưa nay tức pháp thân. Đại tạng quang minh của tự tánh tức là tạng tánh của Như Lai. Báo thân chưa thọ nghiệp báo vốn là pháp thân. Hiện tại chúng ta thọ nghiệp lành xấu đều do trong đời quá khứ đã gieo nghiệp thiện ác. Nếu tạo nghiệp lành thì sẽ thọ quả báo lành. Nếu tạo nghiệp xấu thì sẽ thọ quả báo xấu. Phải giác ngộ bản lai diện mục của mình thì mới giác ngộ tự tánh tạng quang minh. Đến lúc đó, sẽ có việc gì? Học sinh trở thành giáo sư trở thành học sinh. Ai ai cũng đều giống nhau. Chư Phật là chúng sanh là chư Phật. Nếu hiểu lý này, tức là sáng suốt chân chánh, ngược lại vẫn còn vô minh.
Sáu năm sau, khoảng 30 sinh viên và giáo sư trường Đại học Hoa Tịnh Độ đến cầu thỉnh Ngài giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm. Họ được một sinh viên đồng học phiên dịch trong khóa tu học kinh Thủ Lăng Nghiêm, ông Alan Nicholson, nhận bằng thượng. Ông cũng cống hiến tay nghề thợ mộc của mình vào việc kiến thiết sửa chữa chùa Kim Sơn và chùa Vạn Phật Thánh Thành. Hiện tại, ông cùng với bà vợ cô Terry Nicholson và con cái đang sống trong chùa Vạn Phật Thành. 1968, tại San Francisco, tình chụp sau khi Ngài giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm xong và kỳ tu tập vào mùa hè. Nhờ lòng kiên nhẫn, từ bi và phương tiện thiện xảo, Ngài chỉ dẫn dạy dỗ cho những thanh niên người Mỹ, khiến họ được giác ngộ tùy theo trình độ của mỗi người. Đầu tiên, hầu hết họ đều không hiểu Phật Pháp. Nhưng đến cuối mùa hè, có rất nhiều người thọ năm giới cấm và Bồ Tát giới. Trong hình, sau khi đã thọ giới, họ mặc áo tràng màu đen cùng giới y và tọa cụ. Năm 1968 tại San Francisco, Pháp hội phóng sanh lần đầu tiên các thanh niên người Mỹ chứng kiến và tham gia Pháp hội phóng sanh trên mái ngói giảng đường Phật giáo. Sau khi 38 con chim bồ câu được phóng thả, những con chim này đều bay mất, duy chỉ còn lại 2 con. Chúng quanh quẩn và thường tham gia mọi hoạt động ở trong chùa. Ngài rơi lệ giải thích rằng 2 con chim bồ câu này chính là đệ tử xuất gia của Ngài trong đời Đường 750 sau Tây Lịch. Ngài đặt tên cho chúng là 12 nhân duyên và Thất Bồ Đề Phần. Con 12 nhân duyên rất hiền hòa, con Thất Bồ Đề Phần rất nóng nảy, thường vỗ đôi cánh lên mình Ngài. Người dùng bi trí giáo hóa nó, hoặc nó sẽ bay tới bay lui những khi không thuận theo ý. Ngài dùng phương tiện thiện xảo để giáo hóa người cùng thú vật, khiến mọi loài đều đạt được ích lợi bớt phiền não. Một trong những phiền não là ăn uống. Rất nhiều đệ tử thanh niên người Mỹ vì kính phục Ngài hành hạnh ăn một ngày một bữa, nên cũng tự cố gắng hành trì theo. Ngài khéo léo dạy 2 con chim bồ câu về bài học tham lam thức ăn bằng cách cho chúng lọ gạo đầy nhất. Trước hết, lọ gạo đầy tràn cả vành. 2 con chim vui vẻ đứng bên cạnh vành lọ mà mổ gạo. Từ từ số gạo trong lọ giảm dần cho đến khi chim phải chui đầu vào lọ để ăn, và thường bất cẩn mất thăng bằng để mổ gạo. Hình chụp Ngài đang cho chim ăn với lọ gạo gần cạn và giảng 24 thư pháp chỉ tàu vào mỗi buổi tối trong năm 1969. Ngài viết kinh Lăng Nghiêm và dung hợp những nội dung tu học, bao gồm viết chữ tàu theo từng nét, phương cách viết thư pháp, giải thích đơn giản các kinh văn và luyện giúp khả năng ghi nhớ của các đệ tử. Sau khóa tu học mùa hè năm đó, Ngài tổ chức một buổi lễ truyền giới. Hầu hết tất cả người tham dự đều thọ tam quy y ngũ giới và giới Bồ Tát 10 giới trọng, 48 giới kinh. Một đệ tử tham dự toàn khóa thọ giới Sa Di vào năm 1969. Có 5 người Mỹ phát tâm xuất gia tu đạo, rồi sang Đài Loan, thọ giới cụ túc tại chùa Hải Hội, tỉnh Cơ Long. 5 vị này là chúng đệ tử xuất gia thọ giới cụ túc đầu tiên tại Mỹ. Những điều Ngài dạy 5 người đệ tử xuất gia trước khi qua Đài Loan thọ giới được quả vật ghi lại. Ngày 27 tháng 10 năm 1969 ngày dạy, tôi chỉ ăn mỗi ngày một buổi vì biết rằng nhiều người trên thế gian đang bị đói khát. Hy vọng họ sẽ dùng những lương thực mà tôi để dành. Ăn mỗi ngày một buổi cũng chính là giới Phật chỉ ra. Khi tu hành, chớ nhìn lỗi của người khác. Ngược lại, hãy bàn những điểm tốt của họ. Đây là tu khẩu đức, tức là đức tánh của miệng. Nếu không có đức tánh này thì giàu có nói gì, ai ai cũng không tin tưởng. Nếu thân khẩu ý đều đầy đủ đức hạnh thì vừa gặp mặt, người khác sẽ tôn kính. Nhìn vào lời ăn, tiếng nói và cử chỉ hành động, người khác sẽ biết rõ mình có đức hạnh hay không. Tương lai, tôi sẽ truyền pháp cho 10 đệ tử, 5 đệ tử xuất gia và 5 đệ tử tại gia, lãnh hội được kinh Lăng Nghiêm, Pháp Hoa. Cùng nghiên cứu kinh Hoa Nghiêm xong, quý vị sẽ làm pháp chủ, đi cấp 10 phương, giáo hóa những chúng sanh có duyên lành. Trong giới Phật giáo, quý vị sẽ tự đứng một mình, đừng lo lắng, mọi việc đều đơn giản. Ngày 28 tháng 10 năm 1969 ngày dạy, không ai có thể biểu diễn hạnh khác thường. Chúng ta sống trong một đoàn thể, không ai là giỏi nhất hay dở nhất. Chớ khen ngợi hoặc khinh khi người khác, chớ chấp vào những lời tán tỉnh hay chê bai. Phải làm mọi việc đúng đắn để chứng minh rằng người Mỹ có thể tu đạo. Phải luôn chú ý duy trì khẩu đức, không bao giờ nói lỗi của người khác. Nếu có ai nói lời sai trái, hãy đi chỗ khác, đừng để lỗ tai bị nhiễm ô. Ngay cả nghĩ về hạnh xấu của người khác cũng không được. Những điểm này tuy nhỏ nhặt nhưng rất quan trọng. Ngày 29 tháng 10 năm 1969 ngày dạy, quý vị có biết chăng, việc của tôi giống như thợ nề nung gạch. Gạch được nung từ đất sét để làm nhà. Nếu để đất sét khô thì chúng sẽ nứt nẻ, nên phải nung nấu thì chúng mới không rạn bể. Một năm vừa qua, quý vị đã được nung đúc, nên nay là ngói gạch không bể nứt. Gạch đã được nung đúc, mai sau sẽ được dùng vào công việc xây nhà, tức tòa nhà Phật Pháp. Ngói gạch này sẽ làm nền tảng kiên cố vững chắc. Mầm Bồ Đề đã được gieo từ trước, nên nay là thời điểm kết quả. Quý vị đi thọ giới, tức là phải trưởng dưỡng nuôi nấng cây Bồ Đề, để bất cứ ai khi nhìn thấy quả Bồ Đề đều muốn hái. Người khác vừa nhìn qua liền biết ngay quả này chua ngọt như thế nào. Lại nữa, phải giống như ngói gạch không bị nứt nẻ. Những lời này thực hành rất khó, hãy cùng nhau hộ trì những lời phát nguyện. Trong sự tu hành, việc quan trọng nhất là phải có tam muội, tức là định lực và nhận chân tự tánh sẵn có của mình. Làm sao nhận ra tự tánh vốn thanh tịnh thuần lương không nhiễm ô? Khi đối đầu bất cứ cảnh giới nào trên thế gian, như gặp duyên lành hay ma oán, đừng để tâm dao động. Dù người khác có bảo mình hay hoặc dở, chớ màng đến. Đã theo tôi tu học bao năm tháng, quý vị chớ để tình cảm ràng buộc. Không thể đánh giá người nào hoàn toàn xấu hoặc hoàn toàn tốt. Phật Thích Ca được nhiều người ca ngợi tán thán, lại cũng bị nhiều kẻ hủy báng. Đề Bà Đạt Đa tuy là kẻ xấu xa nhất, mà cũng có rất nhiều đệ tử của Phật lại nghe theo. Lắm khi có người gọi đệ tử Phật là heo hoặc chó. Đừng để tâm mình động, hãy chuyển cảnh chớ để cảnh chuyển mình. Nếu biết vạn vật tình không thì là điều tối vi diệu. Thiện và ác không đến từ những người khác mà phát xuất từ tâm mình. Nếu mình tốt mà người khác bảo là xấu thì tự biết rõ mình đúng. Tuy nhiên, nếu làm việc xấu mà người khác bảo là hay thì mình là người ngu si. Nếu mình đúng thì người khác có nói gì cũng mặc kệ họ. Tôi rất vui mừng vì quý vị phát tâm xuất gia thọ giới. Trong tương lai, quý vị phải chuyển dương Phật Pháp, khiến chánh Pháp lan rộng khắp nơi. Tuy nhiên, không được phan duyên hay cầu cạnh. Tôi đã từng bảo quý vị rằng, những ai xuất gia với tôi phải tuân thủ ba đại tông chỉ vì chúng rất hệ trọng. Người xuất gia phải dầu lạnh chết không phan duyên, dầu đói chết không xin xỏ, dầu nghèo chết không cầu cạnh. Tuân thủ ba đại tông chỉ này thì quý vị mới được theo tôi xuất gia. Bằng dương Phật pháp xả bỏ ngã tướng thì mới thực sự tu hành theo chánh pháp. Trong Phật giáo không có việc khổ nhọc hoặc khó khăn. Hãy giúp đỡ người khác chớ ích kỷ. Hãy chuyển tham sân si như xây trở bàn tay. Trước kia tâm tôi thường tham lam, oán hận, ngu si, nhưng giờ đây đã tẩy trừ. Đó là tâm ấn của chư Phật tổ nay truyền trao cho quý vị. Quý vị có hiểu chăng? Đừng có bản ngã, hãy vứt bản ngã qua một bên để giúp đỡ người khác. Tuy nhiên chớ suy nghĩ vì thường giúp người nên tôi chính là Bồ Tát. Đã làm việc gì tốt cho người hãy quên đi, các pháp tướng của chúng đều là không. Không có gì cao thấp, kinh điển nhà Phật thường nhắc nhở điều này. Chớ đi nơi các tiền cầu mà hãy nhìn lại chính mình. Ngài Quy Sơn trong ngoặc, vị tổ sư của dòng thiền Quy Ngưỡng, được cúng dường một gói tiền, nhưng ngài không thèm đụng đến. 3 năm sau, tính chủ trở lại thấy gói tiền đó vẫn còn y nguyên nơi chỗ cũ. Với thiền định tam muội như tổ Quy Sơn như thế, chắc chắn quý vị sẽ đạt thành tựu. Nghe lời diệu pháp này, quý vị ngộ chưa? Lúc năm đệ tử người Mỹ qua Đài Loan thọ giới, ngài ngưng giảng kinh Pháp Hoa để giảng kinh A Di Đà. Khi họ thọ giới xong và trở về Mỹ, giảng đường Phật giáo ngày càng bận rộn, người xin quy y làm đệ tử ngày một gia tăng. Trong ngoặc, nhật báo Seattle đăng tải trang bìa lớn chụp ảnh 5 vị đệ tử xuất gia của ngài vào ngày thứ hai, mồng 10 tháng 11 1969. Sau đây là phần trích lược. Đài Loan, 5 người Mỹ gồm có 4 sinh viên đại học Washington hy vọng sẽ trở thành những tu sĩ Phật giáo. Hôm nay họ bắt đầu tu học tại chùa Hải Hội, thành phố Cơ Long, Đài Loan. 5 người này họ đến Đài Loan vào ngày 31 tháng 10. Nếu đúng theo lịch trình thì họ sẽ được thọ giới làm tu sĩ vào mồng 1 tháng 12. Họ đã nghiên cứu tu học Phật pháp tại Mỹ và sẽ trở về đó vào tháng 12 để nhận công tác tại giảng đường Phật giáo thành phố cũ Kim Sơn. Trong những người này quy y thọ giới vào năm 1969 có cô Bob và anh Frank Lawton, khi ấy cả hai chưa cưới nhau, và cô Barbara Ward. Sau này cô ta có dịp may được ngày đứng ra làm chủ lễ kết hôn với anh Ernie tại giảng đường Phật giáo. Barbara và Frank làm y tá tại vùng thung lũng Yukia. Cùng với gia đình, họ thường đến chùa Vạn Phật lễ bái. Trên 10 năm kết hôn, Bob và Frank vẫn chưa có con. Sau những lần khám nghiệm, họ được bác sĩ cho biết là không thể có con được. Nhờ thành tâm cầu nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm, cuối cùng họ được 2 đứa con trai mạnh khỏe, khiến bác sĩ ngạc nhiên vô cùng. Con số của những người đệ tử quy y ngày càng gia tăng, giảng đường Phật giáo vẫn chứa đựng hết số người đó. Trong những người quy y thọ giới với ngài có một cô tiến sĩ sau này xuất gia, tức là sư cô Hằng Hiền hiện nay, thường viết những bài giảng giải chữ Phạn trên Nguyệt San Kim Cang Bồ Đề Hải, cùng phiên dịch những lời giảng giải của ngài. Đương thời, vào những dịp đặc biệt, ngài dẫn đệ tử đi thăm những tịnh xá, trong ngoặc nghĩa là những ngôi chùa chỉ có một vị thầy tạo trú ở. Lần nọ, trên xe chở các đệ tử đến ngôi tịnh xá được trang hoàng lộng lẫy với nệm dày sơn mỏng, ngài dạy họ những cách thức nhã nhặn. Trước khi vào chùa, hãy cởi giày ra, đừng ngó xung quanh như muốn ăn cắp đồ vật, đừng làm đổ nước trà, đừng đi một mình trong những phòng ngủ hoặc những nơi không ai thấy. Nếu không, vị trụ trì sẽ lo lắng về việc quý vị lấy của hay đập phá đồ đạc. Lần nọ, sự thăm viếng của ngài và các đệ tử làm cho các thầy tàu trong những ngôi tịnh xá chột dạ. Vừa bước vào cửa, các thầy tàu đó đều kinh ngạc sửng sốt. vì ngài và chư đệ tử không hợp với môi trường đó. Thái độ tiếp thọ và lòng từ bi của ngài khác biệt hoàn toàn với họ. Lòng kiên nhẫn và phương tiện thiển xảo khiến đệ tử đến với ngài như bị nam châm thu hút. Ngài từ từ dạy các đệ tử tẩy rửa, sửa đổi những lỗi lầm. Đạo tràng của ngài lập ra hoàn toàn khác với những tịnh xá của các vị thầy tạo. Giảng đường Phật giáo vốn là đạo tràng cũ kỹ, chỉ để đáp ứng nhu cầu tu học của hai chúng xuất gia và tại gia. Lắm người thường tự hỏi, tại sao ngài thu hút được nhiều người trẻ tuổi, khiến họ muốn theo xuất gia tu hành? Quý vị hãy tự nghiền ngẫm. Một đoạn văn trích từ bài Kiếm Chặt Ma. Độc giả hãy cẩn thận, có những người tự xưng là thiện tri thức như Lạt Ma, Thiền Sư, Du Già Sư, Thượng Sư, vân vân. Họ đều là những người cầu danh cầu lợi. Tại mỗi nhà sách, đại học, bất luận già trẻ, họ thường tự xưng hàm hồ những lời điêu hoa xảo quyệt, giảng công án hay khẩu đầu thiền. Quý vị là Phật, tôi cũng là Phật, tất cả chúng ta đều giác ngộ, hãy lắng nghe tôi điều này, tự do phóng túng. Họ thường dụ dỗ những người ngây thơ và làm nhơ các đệ tử những ai không biết đâu là chân, đâu là giả. Thỉnh thoảng, ngài bảo các đệ tử đến gặp những tổ sư người Mỹ đó. Họ cũng không thích đệ tử ngài cho lắm. Nhân dịp đại lễ Phật đản tại vùng Cụ Kim Sơn do các đệ tử của ngài tổ chức, các viên chức thành phố Cụ Kim Sơn tán thán, đại lễ Phật đản được tổ chức long trọng do sự cố gắng tích cực của Hội Phật giáo Trung Mỹ. Đây là đại lễ Phật đản được tổ chức lần đầu tiên tại vùng Cụ Kim Sơn. Dưới đây là bài phát biểu của ông Sam Lewis. Tôi rất lấy làm hối tiếc là phải đính chánh lời phát biểu của các vị ủy viên chánh phủ. Phật Pháp đã đến thành phố này vào đầu thế kỷ. Đặc biệt, tôi nhớ lại rằng chính mình đã chính thức tham dự đại lễ Phật đản vào năm 10 năm về trước. Sau cuộc viễn du trong một thời gian ngắn, trở lại đây tôi thấy những người trẻ tuổi ở quốc gia này tích cực tu học Phật Pháp. Với bầu nhiệt huyết hăng say, hôm nay các thanh niên Phật tử thay thế địa vị của chúng ta để cử hành đại lễ Phật đản trọng đại này. Ông Sam Lewis, người sáng lập phái mật tông tại nước Mỹ, thường dẫn đệ tử đến giảng đường Phật giáo. Tuy nhiên, sau cái chết đột ngột, ông mới chấp nhận rằng ngài là vị truyền đúng chánh pháp. Ông ta trở về, bảo mộng cho các đệ tử, thúc giục họ phải đến quy y với ngài, và bảo rằng rất hối tiếc là lúc còn sống không đến tu học Phật Pháp với ngài. Thêm một số tổ sư người Mỹ tuyên bố mọi người đều là Phật, có nghĩa rằng ông ta là Phật. Giáo sư Epstein bình luận, đương thời có rất nhiều hội đoàn Phật giáo lạ lùng, tuy tự xưng là Phật tử nhưng thực chất thì không. Lại nữa, có một số người Mỹ rất thích làm tổ sư, họ muốn ngài ấn chứng cho làm tổ sư người Mỹ đầu tiên. Trong số những người đó, có lẽ ông Joe Mueller là người thông minh xảo quyệt nhất. Ông ta vốn là chủ tịch hội thần học tại thành phố San Francisco. Ông ta cũng có đệ tử. Có lẽ tôi gặp ông ta cùng bà vợ vào mùa đông 1967-1968. Lúc đến tham thiền tại giảng đường Phật giáo, khi ấy, vào mỗi đêm, ngài có tổ chức buổi ngồi thiền công cộng từ 7 giờ đến 8 giờ tối. Theo tôi được biết, nhân duyên của ông Joe Mueller đối với ngài rất phức tạp. Ngài thường bảo rằng tuy đã cố gắng chỉ dạy ông ta bao đời, nhưng không thể thành công. Tôi nhớ lại ngài kể rằng ông Joe Mueller đã từng khiến ngài bị rắc rối từ đời đường hoặc đời tống. Ông ta cùng bà vợ cũng tham dự khóa tu học mùa hè trong một thời gian, cho đến khi bị ngài trách mắng công khai vì hành vi bất chánh. Ông ta rời chùa và kể từ đó ít khi liên lạc với ngài. Lại có một người nữa mà tôi không nhớ tên. Ông ta được các đệ tử gọi là thiền sư trèo núi và đi trên lửa. Những tờ Nguyệt Sang Kim Cang Bồ Đề Hải đầu tiên thường đề cập gián tiếp về những người này trong phần Kiếm Chặt Quân Ma và Chày Hàng Phục Quân Ma. Khi thấy phát hành những tờ Nguyệt Sang này, họ rất tức giận vì nhận ra rằng những lời lẽ đó trực tiếp chỉ thẳng đến mình, dầu không nhắc tới tên tuổi ai cả. Thanh tịnh ý chí, hồi tâm hướng thiện, phát tâm dũng mãnh tinh tấn, lập chí tu thành đạo quả, độ khắp đồng luân cùng lên bờ giác, cùng chư thượng thiện nhân hoan hỷ sống chung một nơi, cùng chư Bồ Tát bất thối mãi mãi làm bản lữ. Đây là mục đích của quyển sách Thủy Kính Hồi Thiên Lục, nghĩa là nước trong tấm gương sáng xoay vẫn mệnh trời. Về phần lý lẽ rất dễ bàn luận, nhưng về phần sự tướng lại rất khó hành trì. Tại sao? Khi giáo hóa chúng sanh hành việc lành, dầu có la hét mắng chửi chỉ dạy 5-3 lần, họ vẫn không thay đổi tánh tình. Tuy nhiên, nếu họ gặp duyên ác thì niệm ác tăng trưởng, tự thông đạt dễ dàng. Người bỏ mê quay về giác thì rất ít. Ví như ánh trăng sáng hiện trên mặt nước, hóa soi trong gương sáng, chúng vốn là những ảnh giả, không có thập thể. Hy vọng trong những việc không thể hy vọng, cố gắng thành tựu những gì không thể thành tựu. Vì vậy quyển sách này được gọi là Thủy Kính Hồi Thiên Lục. Niên biểu từng năm đến khi nhập diệt. Năm 1970, Ngài giảng luận Đại Thừa Trăm Pháp Môn. Ngài thành lập chùa Kim Sơn, cụ Kim Sơn, từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 20 tháng 2 năm tới. Ngài cử hành thiền thất trong 100 ngày. Khi ấy, Ngài giảng truyện Cao Tăng và cho ra tờ Nguyệt Sang Phật Giáo Chánh Pháp, tức là Kim Cang Bồ Đề Hải. Năm 1971, Ngài giảng luận Đại Thừa Khởi Tính, Kinh Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo, Sơ Tự Kinh Hoa Nghiêm, Sớ Sao Kinh Hoa Nghiêm. Năm 1972, Ngài giảng Thập Pháp Giới Không Ngoài Một Tâm Niệm, Kinh Đại Phương Quảng Phật Quang Nghiêm, Phật Tổ Đạo Ảnh. Ngày 20 tháng 9, kỳ truyền Thiên Phật Tam Đàn Đại Giới được tổ chức lần thứ nhất tại chùa Kim Sơn. Năm 1973, Ngài thành lập Viện Phiên Dịch Kinh Điển Quốc Tế tại chùa Kim Sơn. Ngài thành lập trường tiểu học Dục Lương, hai đệ tử xuất gia, Hằng Cụ và Hằng Do, phát tâm hành 3 bước một lại, từ thành phố cũ Kim Sơn, California đến thành phố Seattle, Washington, vì cầu thế giới hòa bình. Lần đầu tiên trong lịch sử, Phật giáo quốc tế có người xuất gia hành 3 bước một lại. Năm 1974, Ngài thành lập Trung tâm Bồ Đề Đạt Ma tại Seattle. Ngài giảng kinh 42 chương Sa Di Luật Nghi Yếu Giải, chư đệ tử hộ pháp cúng dường khu đất rộng gần 500 mẫu đất tại vùng Bắc California. Từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 12 tháng Giêng năm Kế, Ngài hướng dẫn chư đệ tử qua hoằng pháp tại Hồng Kông, Ấn Độ, Tân Gia Ba, Việt Nam, Đài Loan, vân vân. Năm 1975, Ngài thành lập chùa Kim Luân tại Los Angeles. Ngài giảng chương Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Mãn. Năm 1976, ngày 30 tháng 8 tại Vạn Phật Thánh Thành, Ngài cử hành kỳ truyền Thiên Phật Tam Đàn Đại Giới lần thứ 2. Ngài thành lập trường Nam Nữ Trung Học Bồi Đức và Đại Học Phật Giáo Pháp Giới. Năm 1977, mồng 7 tháng Giêng, hai đệ tử xuất gia người Mỹ, Hằng Thật và Hằng Triều, vì cầu nguyện hòa bình thế giới, phát nguyện hành 3 bước một lại, từ chùa Kim Luân, Los Angeles đến Vạn Phật Thánh Thành, Bắc California. Tháng 11, ông Vua Bình, Hồng Y Thiên Chúa Giáo, hướng dẫn phái đoàn các tôn giáo đến viếng thăm Vạn Phật Thánh Thành. Năm 1978, từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 27 tháng 9, thể theo lời thỉnh mời của các hội Phật giáo vùng Đông Nam Á, Ngài hướng dẫn phái đoàn Hoằng Pháp Á Châu thuộc Tổng hội Phật giáo Pháp Giới, Đại học Phật giáo Pháp Giới qua Mã Lai Á, Tân Gia Ba, Thái Lan, Hồng Kông. Trong 12 ngày Hoằng Pháp tại Mã Lai Á, có hơn 6.000 người thọ giới quy y Tam Bảo. Từ mùng 10 đến ngày 17 tháng Chạp, Vạn Phật Thánh Thành cử hành lễ truy niệm và cầu siêu độ trong 7 ngày liền cho Hồng Y Vu Bình, thị trưởng thành phố cũ Kim Sơn, George Moscone. cùng báo linh hồn tử nạn trong pháp giới. Vào lúc ấy ngài giảng kinh Địa Tạng. Phần ghi chú những hình ảnh trong sách 1978 tại Mã Lai Á. Khi ngài qua Đông Nam Á bằng pháp, trên đường ghé lại Mã Lai Á, thầy Hằng Triều và Sa Di Quả Đồng đều bị bệnh, đến đồng tĩnh dưỡng tại một căn phòng. Vì bệnh tình thầy Hằng Triều rất nghiêm trọng, nên ngài bảo thầy Hằng Thật trông coi ngày đêm. Trưa hôm nọ, đang lúc tụng chú Đại Bi, Sa Di Quả Đồng chợt ngủ gục, đột nhiên thấy quỷ vô thường cởi gió lạnh đến. Việc này cả hai thầy đều cảm giác được. Thân ốm gầy, đội nón cao, quỷ vô thường tuyên bố là thời gian đã đến, Quả Đồng nên đi theo nó. Giữa ranh giới sống và chết, Quả Đồng run rẩy, lập tức vội vã niệm chú Đại Bi. Khi đó thầy Hằng Triều đang nửa mê nửa tỉnh, mặc dù bận rộn mệt mỏi vì thuyết pháp cả ngày, nhưng ngài vẫn từ bi đến tâm, nâng tay thầy Hằng Triều lên, khiến cho thầy từ từ mở mắt, tỉnh giác được hoàn cảnh xung quanh. Diêm Vương muốn thầy Hằng Triều chết, vì vậy ngài bắt ấn viết chú đến cho Diêm Vương. Ngài nói rằng vị đệ tử này rất thành tâm phụng đạo, do đó trong bất cứ hoàn cảnh nào, ngài cũng không cho phép Diêm Vương bắt đi. Sau đó Diêm Vương được thuyết phục và thầy Hằng Triều từ từ bình phục trở lại. Từ đó cả hai thầy Hằng Triều và Quả Đồng nghiệm được bài học là khởi nhiều vọng tưởng rất nguy hiểm, phải nên dụng công tu hành trong đất tâm, tránh khởi tâm niệm ô trược. Sau khi lành bệnh, ngài từ bi bảo thầy Hằng Triều: "Thầy tận lực thuyết phục Diêm Vương để cho con tiếp tục sống. Công đức tu hành tích tụ sau bao năm nay đã hết trọn. Tuy vậy đừng lo lắng, con vẫn có thể tích công bồi đức vì Phật pháp mà nỗ lực tinh tấn tu hành." Ngài giải thích cho các đệ tử về quyển Phật Tổ Đạo Ảnh. Mỗi vị tổ ngài viết 8 câu kệ. Trong lớp ngài dùng những chủ đề động lực thôi thúc phát triển trí năng chủ quan làm phương thức dạy. Các đệ tử theo sự chỉ dẫn thay phiên nhau lên bảng viết giải thích những câu kệ này bằng tiếng Anh và tiếng Tạp. Sau khi các đệ tử thực tập giảng giải xong, ngài mới bắt đầu giải thích những câu kệ đó. Những lớp học như vậy kéo dài khoảng 4-5 tiếng, bao gồm rất nhiều đề tài. Phụng sự giáo dục của ngài là điều căn bản mà các đệ tử phải nhớ đến. Ngài dạy học rất sớm, khoảng 6 giờ hay 6 giờ rưỡi với nhiều lý do. Thứ nhất, những người lo việc nấu nướng có thể tham dự lớp học trước khi đến nhà bếp làm việc. Thứ hai, thầy cô giáo và học sinh có thể tham dự trước khi đến trường học. Thứ ba, ngài có thể đi xuống thành phố cụ Kim Sơn sớm, thỉnh thoảng vừa đúc từ thành phố cụ Kim Sơn trở về Vạn Phật Thánh Thành, ngài liền giải học không nghỉ ngơi chút nào. Năm 1979, trường tiểu học Dục Lương được dời về Vạn Phật Thánh Thành. Ngày 14 tháng 3, trong cuộc đàm luận với Quentin Cobb, ủy viên đoàn tổng quản thành phố cụ Kim Sơn, ngài tiên đoán rằng chủ nghĩa cộng sản sẽ tan rã trong vòng 10 năm. Tháng 10, ngày 20 tháng 8, kỳ truyền Tam Đàn Đại Giới lần thứ 3 tại Vạn Phật Thánh Thành được viên mãn. Mồng 4 tháng 11, thứ nhất, lễ khai quang thánh tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát. Thứ hai, khai mở Đại học Phật Giáo Pháp Giới. Thứ ba, ngài hoàn tất giảng toàn bộ Kinh Hoa Nghiêm trong 9 năm. Thứ tư, đệ tử xuất gia người Mỹ Hằng Thật và Hằng Triều hoàn tất hành trình 3 bộ một lại. Ngài giảng văn khuyến phát Bồ Đề Tâm, sớ kể chú giải về chú Thủ Lăng Nghiêm Kinh Di Giáo. Từ năm 1980 đến 1986, ngài thành lập Trung tâm Cứu trợ Người Tị Nạn Đông Nam Á, Việt Nam, Lào, Campuchia. Năm 1981, vào tháng Chạp, ngài tham dự Đại hội Tăng già Phật giáo quốc tế lần thứ 3 tại Đài Loan. Từ ngày 29 tháng 10 1 đến ngày 29 tháng Chạp, ngài hướng dẫn Phái đoàn Hoằng Pháp Á Châu thuộc Tổng hội Phật giáo Pháp giới và Đại học Phật giáo Pháp giới lần thứ 2 qua Đài Loan, Hồng Kông, Tân Gia Ba, Mã Lai Á. Ngài thuyết pháp tại các trường đại học như Berkeley, Davis, Oregon, San Francisco State. ngày giảng phẩm tịnh hạnh. Ngày 24 tháng 10, kỳ truyền Tam Đàn Đại Giới tại Vạn Phật Thánh Thành lần thứ tư viên mãn. Tháng 11, Vạn Phật Thánh Thành tổ chức đại lễ khánh thành ba cổng sơn môn, Vạn Phật Bảo Điện, Ngũ Quán Đường. Hàng ngàn người trong và ngoài nước như Đài Loan, Hồng Kông, Mã Lai Á, Tân Gia Ba, vân vân đến tham dự đại lễ. Ngài khai mở chương trình huấn luyện tăng sĩ và cư sĩ. Phần ghi chú về hình ảnh: hình ngài chụp với vị Lạt Ma Tây Tạng Kamapa. Các đệ tử của vị Lạt Ma Kamapa gọi điện thoại đến chùa Kim Sơn rất nhiều lần để mong tiếp chuyện với ngài, nhưng ngài không nhận. Sau đó tự thân họ đến gặp, nhưng ngài cũng không tiếp đón. Cuối cùng họ nhắn tin lại là Lạt Ma Kamapa đang bị bệnh ung thư trầm trọng. Sau khi ngài biết được tin này, bệnh tình của Lạt Ma Kamapa bớt được phần nào. Sau này tự thân Lạt Ma Kamapa đến thăm ngài tại Vạn Phật Thánh Thành, tuy không nói rõ, nhưng lần thăm viếng này là biểu thị sự cảm ơn của Lạt Ma Kamapa đối với ngài. Bất cứ Lạt Ma Kamapa đi đến đâu, các đệ tử đều bài biện tràn phan bảo cái. Thế nên lần thăm viếng Vạn Phật Thánh Thành này không vượt ngoài ngoại lệ. Vì vậy, một chiếc xe chở đầy đệ tử của Lạt Ma Kamapa đi sớm 1 giờ để họ có thể đến Vạn Phật Thánh Thành trước, hầu mong chuẩn bị cờ xướng, trống kèn, Tây Tạng, vân vân. Ai ngờ được xe của họ bị hư giữa đường, hơn 1 giờ sau mới chạy được. Họ rất nóng lòng, lo lắng vì biết rằng không thể tới Vạn Phật Thánh Thành trước khi Lạt Ma Kamapa đến. Vì thế, Vạn Phật Thánh Thành rất an tĩnh khi Lạt Ma Kamapa đến. Lúc đó, ngài cùng đại chúng đang thọ trai, Lạt Ma Kamapa cùng với thị giả tự thân đến tìm ngài tại nhà ăn. Ngài mời họ ngồi vào hàng ghế bên cạnh cho đến khi thọ trai xong. Sau khi thọ trai, ngài cùng Lạt Ma Kamapa đi đến phòng phương trượng. Vừa đến phòng khách, đệ tử của Lạt Ma Kamapa liền trải một mảnh lụa rất đẹp và trang hoàng những vật khác. Lạt Ma Kamapa ngăn họ lại, bảo: "Không, không, không phải chỗ này, hãy dẹp hết đi." Sau đó, Lạt Ma Kamapa kéo một cái ghế, ngồi bên cạnh ngài, hai vị đàm luận thân mật. Khi đó, ngài khuyên Lạt Ma Kamapa nên xả bỏ tất cả, chánh thức xuống tóc xuất gia làm tăng. Ý của ngài là khuyên Lạt Ma Kamapa nên xả bỏ hết tất cả thanh danh lợi dưỡng, thì thỏa mãn mới được dài lâu. Nếu tiếp tục làm những lễ quán đảnh, phung phí hết tinh lực quý báu, thì không có cách nào để bảo tồn sinh mạng. Lạt Ma Kamapa không thể tiếp thọ lời khuyên của ngài, nên sau lần thăm viếng đó chẳng bao lâu qua đời. 1983, mồng 2 tháng Giêng, chùa Kim Luân cử hành lễ khai quang. Tưởng Ngọc Phật phóng hào quang tỏ điềm lành, ngài giảng kinh Dược Sư Niết Bàn luận ngữ. Vạn Phật Thánh Thành bắt đầu lập truyền thống lễ bái Vạn Phật Bảo Sám hàng năm trước ngày đại lễ Phật Đản. Từ tháng 11 đến tháng Giêng năm kế, ngài phái các đệ tử thuộc Tổng hội Phật giáo Pháp giới, Đại học Phật giáo Pháp giới, lần thứ nhất qua Ấn Độ, Tân Gia Ba, Thái Lan, Miến Điện, Ấn Độ Dương, Đức Quốc, Úc Châu, Pháp Quốc và Anh Quốc hoằng pháp. Năm 1984, ngài thành lập chùa Kim Phong ở Seattle, chùa Kim Phật ở Vancouver, Gia Na Đại. Ngày 27 tháng 5, Đại học Phật giáo Pháp giới cử hành lễ tốt nghiệp đầu tiên. Ngài giảng chương Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông. Năm 1985, ngài giảng chứng đạo ca của Đại sư Huyền Giác, Thủy Kính Hội, Thiên Lục, Văn Khuyến Phát Tâm Bồ Đề. Năm 1986, chùa Kim Sơn dời về địa điểm mới ở khu phố Tàu, vùng cũ Kim Sơn. Ngài thành lập Hội In Kinh Phật Giáo Pháp Giới tại Đài Loan. Từ mùng 4 đến mùng 6 tháng 7, Vạn Phật Thánh Thành tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập. Mùng 6 tháng 7 lễ tốt nghiệp chương trình huấn luyện tăng ni và cư sĩ lần đầu tiên được cử hành. Ngài thành lập chùa Hoa Nghiêm ở Calgary, Gia Nã Đại. Năm 1987, ngày 29 tháng Giêng, chùa Kim Sơn cử hành lễ khai quang ba tôn tượng Đức Như Lai. ngày 22 tháng 3 nhân dịp vía Bồ Tát Phổ Hiền, chùa Kim Phong cử hành lễ khai quang thánh tượng chư Bồ Tát Phổ Hiền, Văn Thù, Vi Đà và Lam. 1987, mồng 10 tháng 5, nhân dịp lễ vía Bồ Tát Văn Thù, chùa Kim Sơn cử hành lễ khai quang thánh tượng Văn Thù và Phổ Hiền. Tháng 7, ngài tham dự và diễn giảng tại các hội nghị ở New York, Texas, vùng Tây Ngạn nước Mỹ. Từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 7, ngài chủ trì lễ thủy lục không, thỉnh gần 100 vị tăng từ Trung Quốc đại lục qua dự, lần đầu tiên trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc. Có nhiều người Tàu từ nội địa lẫn hải ngoại đến tham dự đại lễ. Tháng 8, ngài khai mở hội nghị liên kết các tôn giáo trên thế giới. Ngài mời đại diện các đoàn thể Phật giáo, Nho giáo, Cơ đốc giáo, Hồi giáo và Đạo giáo đến bàn thảo về những vấn đề nghiêm trọng trong xã hội hiện thời như luân lý, gia đình, khoa học, kỹ thuật, tôn giáo, giáo dục, vân vân. Cũng trong tháng 8, ngài được mời đến trường Đại học Berkeley tham dự đại hội liên tôn giữa Phật giáo và Gia Tô giáo và thuyết giảng về đề tài thiền và cầu nguyện. Năm 1988, mùng 6 tháng 4, thư ký tiểu bang California bà Giang Nguyệt Trụ đến viếng thăm chùa Kim Sơn. Ngài đến Đại học British Columbia ở Canada thuyết giảng về đề tài Đại học Yếu Chỉ, Nho giáo, căn bổn làm người. Làm thế nào để phát huy truyền thống Mỹ, Đức, Trung Quốc trong xã hội hiện tại, truy tầm trí huệ và hòa hợp. Ngày 28 tháng 8, ngài chủ tọa hội nghị tôn giáo, luân lý khoa học, giáo dục, triết học, học thuật và thuyết giảng đề tài chân nghĩa của sự đào sâu tiềm năng trí huệ của nhân loại. Mùng 10 tháng 9, Vạn Phật Thánh Thành cử hành đại lễ khai quang thánh tượng Bồ Tát Địa Tạng cùng Pháp hội Địa Tạng. Tháng chạp, ngài hướng dẫn phái đoàn thuộc Tổng hội Phật giáo Pháp giới, Đại học Phật giáo Pháp giới qua Đài Loan, Tấn Gia Ba, Mã Lai Á và Hồng Kông hoằng pháp lần thứ ba, thể theo lời thỉnh mời của các đạo tràng lớn ở những nơi đó. Ngài cử hành pháp hội hộ quốc tiêu tan hoạn nạn và các hoạt động hoằng pháp khác. Ngài cũng thành lập Phật học viện chánh pháp tại Đài Loan. Năm 1989, ngài thuyết giảng về đề tài những biến chuyển lớn ở Trung Quốc trong thế kỷ vừa qua tại các đại học ở Mỹ Quốc và hải ngoại. Tháng Giêng, ngài là quý khách của cựu Tổng thống Bush trong đại lễ nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ. Ngài là đại biểu người Đông Phương duy nhất trong buổi lễ cầu nguyện quốc gia. Tháng 3, ngài thuyết giảng tại Trung tâm Hội Quaker ở Philadelphia về đề tài phục hưng luân lý đạo đức thực tiễn và những điểm tương đồng giữa Phật giáo, Gia Tô giáo, Nho giáo. Ngài cũng diễn giảng cho hội Phật giáo tại vùng Hoa Thịnh Đổ. Mùng 1 tháng 4, linh mục John Rogers, giảng viên tôn giáo tại Đại học Humboldt State, hướng dẫn vài chục nam nữ sinh viên đến tham quan Vạn Phật Thánh Thành. Ngài thuyết giảng đề tài quan điểm trí huệ của Phật giáo tại Đại học Oregon. Ngài đến Đại học British Columbia, Canada, thuyết giảng về đề tài trách nhiệm căn bản làm người, Phật giáo và luân lý, hiếu thảo là cội gốc làm người, hiếu chỉ lập mạng, làm thế nào để xây dựng một gia đình hạnh phúc. Tháng 7, ngài thuyết giảng về đề tài làm thế nào để cải đổi nền giáo dục, những chuyển biến lịch sử ở Trung Quốc trong thế kỷ vừa qua, Trung Quốc đạo đức quán, tại Đại học Hạ Uy Nhi. Từ ngày 15 tháng 7 đến mùng 5 tháng 8, Đại học Phật giáo Pháp giới chủ tọa hội thảo và thực hành luân lý. Mùng 10 tháng 8, ngài đàm luận với một giáo sư đại học Humboldt State về đề tài đối thoại giữa Phật giáo và Gia Tô giáo. Mùng 2 tháng 9, kỳ truyền Tam Đàn đại giới lần thứ 5 viên mãn. Mùng 9 tháng 9, ngài thuyết giảng tại Đại học Minnesota ở thành phố Minneapolis về đề tài làm thế nào để cải thiện nền giáo dục hiện thời, những chuyển biến ở Trung Quốc trong vòng thế kỷ vừa qua. Từ mùng 10 đến ngày 11 tháng 9, ngài thuyết giảng tại Đại học Wisconsin về đề tài những vấn đề căn bản giữa Phật giáo và con người, sự quan hệ giữa các tôn giáo trên thế giới. Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 9, ngài tới Đại học British Columbia, Canada,
thuyết giảng về đề tài trách nhiệm của chúng ta đối với xã hội, quốc gia và thế giới, khoa học căn bản, quan điểm Phật giáo về cải đổi vận mệnh con người, mục đích và sự phát triển chánh yếu cho thanh thiếu niên hiện tại, luận về nhân quả trong Phật giáo. Từ mùng 9 tháng 10 đến mùng 3 tháng 11, Ngài hướng dẫn phái đoàn Hoằng Pháp thuộc Tổng hội Phật giáo Pháp giới và Đại học Phật giáo Pháp giới đến Đài Loan, chủ trì Pháp hội Quán Âm Đại Bi, hộ quốc tiêu tai diệt nạn. Khi ấy tại thành phố Phụ Kim Sơn, Mỹ Quốc, xảy ra trận động đất rất lớn. Ngài tuyên bố rằng nếu còn ở lại thành phố Phụ Kim Sơn ngày nào, thì Ngài không cho phép có thêm một trận động đất nào xảy ra nữa. Mùng 4 tháng 11, Vạn Phật Thánh Thành cử hành lễ khai quang thánh tượng tiêu tai duyên thọ diệt sư Như Lai. Từ mùng 9 đến ngày 11 tháng 11, Ngài giảng thuyết về đề tài căn bản giáo dục là gì, và chủ tọa hội nghị nghiên cứu Phật học cùng cách thức tu trì. Từ ngày 30 tháng 11 đến mùng 3 tháng Chạp, Ngài thuyết giảng tại Đại học Austin, Texas. Ngài thành lập Pháp giới Thánh Thành tại Cao Hùng, Đài Loan. Năm 1990, mùng 2 tháng 2, Ngài thuyết giảng tại Đại học Berkeley về đề tài đạo lý giữa đạo Phật và con người. Mùng 7 tháng 2, Ngài chủ tọa Đại hội Phật giáo quốc tế với chủ đề Phật giáo trong thế kỷ thứ 21 do Hội Dhammakaya ở Thái Lan tổ chức. Ngày 19 tháng 2, Ngài thuyết giảng tại University of California at Los Angeles về đề tài làm thế nào để dẹp khổ đau, đạt được an lạc, và chủ tọa hội thảo tham thiền. Tháng 3, báo Kim Cang Bồ Đề Hải được phát hành lần đầu tiên tại Đài Loan. Từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 4, Ngài thuyết giảng tại thành phố Atlanta, Georgia. Tháng 5, năm đệ tử xuất gia người Mỹ qua truyền giới tại chùa Long Hoa, Thượng Hải, Trung Quốc. Cựu Tổng thống Bush đánh điện tín đến Vạn Phật Thánh Thành chúc mừng Ngài cùng các đệ tử. Mùng 8 tháng 5, Ngài chính thức nhậm chức chủ lễ tôn giáo trước cảnh sát trưởng thành phố Phụ Kim Sơn, ông Frank Jordan. Từ ngày 26 đến ngày 27 tháng 5, Ngài thuyết giảng tại Đại học Washington in Seattle. Ngày 16 tháng 6, cảnh sát trưởng thành phố Phụ Kim Sơn, ông Frank Jordan, đến viếng thăm Vạn Phật Thánh Thành và trao đổi ý kiến với Ngài về xã hội cùng giáo dục. Từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 6, Ngài thuyết pháp tại vùng Hoa Thịnh Đốn. Từ ngày 13 tháng 7 đến mùng 4 tháng 8, Vạn Phật Thánh Thành chủ tọa hội thảo về đạo Phật và con người trong hiện tại. Trong thời gian đó, Ngài thuyết về mạnh tử. Từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 21 tháng 9, để theo lời thỉnh mời của tín chúng Đài Loan, Ngài hướng dẫn phái đoàn Hoằng Pháp thuộc Tổng hội Phật giáo Pháp giới, Đại học Phật giáo Pháp giới, qua Đài Loan chủ trì Pháp hội kỷ niệm 150 năm ngày sinh của Đại lão Hòa Thượng Tư Vân, cùng đại lễ toàn dân niệm Phật cầu phước, tiêu tai, hoạn nạn, tại tòa nhà kỷ niệm Trung Chánh Đài Bắc, có hàng chục ngàn người tham gia. Trên hư không hiện muôn ngàn ánh sáng báo hiệu điềm lành. Tháng 10, thể theo lời thỉnh mời của các hội đoàn Phật giáo tại nước Anh, Pháp, Mỹ và Ba Lan, Ngài hướng dẫn phái đoàn Hoằng Pháp quốc tế thuộc Tổng hội Phật giáo Pháp giới và Đại học Phật giáo Pháp giới qua Âu Châu thuyết pháp chủ đề giáo lý Đức Phật vượt thời gian và không gian, trí huệ chân thật vĩnh hằng bất biến, trong đó nhấn mạnh đề tài Phật giáo và triển vọng hòa bình thế giới, giáo dục trong Phật giáo và phương pháp ứng dụng, dung hợp truyền thống Nam Tông và Bắc Tông trong Phật giáo và hợp quần các tôn giáo trên thế giới. Mùng 7 tháng 10, Vạn Phật Thánh Thành tổ chức chương trình Trưởng Thanh Đại Học trong 2 tuần lễ với đề tài hoạt động tinh tấn tu hành của người già. Kể từ đó, Vạn Phật Thánh Thành thường tổ chức chương trình này cho người già. Mùng 6 tháng 11, Ngài phái đệ tử qua Bắc Kinh cung thỉnh Long Tạng trong hoạt đại tạng kinh về Vạn Phật Thánh Thành, biểu tượng sự quan hệ giữa Phật giáo Trung Mỹ trên đà phát triển và Phật giáo truyền sang Tây Phương, chùa Kim Luân dời về địa điểm mới.
năm 1991, Viện Phiên dịch Kinh Quốc tế và Trung tâm Hành chính của Tổng hội Phật giáo Pháp giới được dời về thành phố Burlingame, California. Từ mùng 8 đến 20 tháng Giêng, do sự thỉnh mời của chùa Minh Nhật, tỉnh Kiết Lâm, Trung Quốc, Ngài phái các đệ tử qua đó thăm viếng và hội thảo về Phật Pháp. Bắt đầu từ ngày 16 tháng 2, công phu khuya tại Vạn Phật Thành được kết hợp theo hai truyền thống Bắc Tông và Nam Tông, tụng chú Lăng Nghiêm và kinh tiếng Pali, trong ngoặc ghi chú năm 1992. Sửa lại là cách mỗi ngày thay đổi tụng kinh bằng tiếng Anh và tiếng Tàu. Mùng 3 tháng 5, Thượng tọa Ajahn Amaro, đại diện tăng đoàn tại Trung tâm Phật giáo Amaravati, cúng dường y bát Nam Tông cho tăng đoàn Vạn Phật Thánh Thành. Đây là biểu tượng sự hợp nhất giữa Nam Tông và Bắc Tông, lật trang sử mới trong lịch sử Phật giáo. Từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 16 tháng 7, Pháp sư Ajahn Sumedho ở Trung tâm Phật giáo Amaravati hướng dẫn thiền thất theo truyền thống Nam Tông tại Vạn Phật Thánh Thành. Ngày 14 tháng 7, kỳ truyền Tam Đàn Đại Giới lần thứ 6 được tổ chức tại Vạn Phật Thánh Thành. Ngày 28 tháng 9, nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Nhật Báo Quốc tế, Ngài được mời đến thuyết giảng về chủ đề phóng nhãn quan nhìn thế giới. Từ mùng 4 đến 15 tháng 10, Ngài phái các đệ tử thuộc phái đoàn Hoàng Pháp đến Seattle, Vancouver, Calgary, Edmonton và Toronto thuyết pháp với đề tài Phật giáo là tôn giáo đang trên đà phát triển mạnh mẽ tại vùng Bắc Mỹ. Lại có những chủ đề khác như không giết hại, tâm an lạc của con người ảnh hưởng đến hòa bình thế giới, ăn chay, sự chọn lựa của lòng từ bi và lý trí, quan điểm Phật giáo về cộng nghiệp của một quốc gia và biệt nghiệp của mỗi con người, yếu tố quan trọng của nền giáo dục luân lý. Ngài thành lập chùa A Di Đà tại Hoa Liên, Đài Loan. Năm 1992, Ngài chủ trì lễ sám hối cho 4 tỳ kheo Hằng Trường, Hằng Kiều, Hằng Tả, Hằng Thuận. Từ mùng 7 tháng 2 đến mùng 3 tháng 4, để theo lời thỉnh mời của các đoàn thể Phật giáo vùng Đông Nam Á, Ngài phái các đệ tử thuộc Tổng hội Phật giáo Pháp giới và Đại học Phật giáo Pháp giới, đoàn Hoằng Pháp Á Châu qua Đài Loan, Hồng Kông, Ấn Độ Dương, Ấn Gia Ba, Mã Lai Á lần thứ 5, phái đoàn Hoằng Pháp chủ trì lễ Vạn Phật Bảo Sám trong 3 tuần liên tiếp ở Mã Lai Á. Ngày 16 tháng 3, Đại học Humboldt State University thỉnh mời chư vị Pháp sư tại Vạn Phật Thánh Thành làm lễ khai quang Đại hội Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Á Châu tại trường. Ngày 20 tháng 4, thể theo lời thỉnh mời của cựu Tổng thống Bush, Ngài hướng dẫn 18 vị hội viên Tổng hội Phật giáo Pháp giới đến phủ Tổng thống giữ buổi tiệc tối do cựu Tổng thống tiếp đãi. Tổng hội Phật giáo Pháp giới viếng thăm tòa Bạch Ốc, 18 thành viên của Tổng hội Phật giáo Pháp giới nhận lời mời của cựu Tổng thống Bush đến dự buổi yến tiệc vào buổi tối do cựu Tổng thống tiếp đãi vào ngày 20 tháng 4 năm 1992 tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Thứ mời dự tiệc của cựu Tổng thống nhằm tỏ lòng tri ân Ngài đã từng đón tiếp cựu Tổng thống tại quảng trường Portsmouth Square ở thành phố Cụ Kim Sơn vào 4 năm về trước, khi ông ta đang làm phó tổng thống của chính quyền Reagan và ra tranh cử tổng thống. Lúc ấy, vào ngày 14 tháng 9 năm 1988, trước quần chúng tại quảng trường Portsmouth Square, vốn là nhà lãnh đạo và phát ngôn viên của cộng đồng người Tàu, Ngài phát biểu: sống trên nước Mỹ, chúng ta phải tuyển chọn một vị tổng thống thông minh nhất, có trí huệ sáng suốt, chí công vô tư, không thiên vị. Vị tổng thống phải làm gương mẫu, không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không nói láo. Phù hợp với những tiêu chuẩn này thì mới xứng đáng làm tổng thống. Cựu tổng thống Bush vì nhớ cuộc họp mặt đó nên thỉnh mời Ngài đến dự buổi yến tiệc tại cung Bạch Ốc. Ngài nhận lời mời và hướng dẫn các thành viên đại biểu Tổng hội Phật giáo Pháp giới bao gồm tăng ni cư sĩ từ Mã Lai Á, Hương Cảng, Đài Loan, Việt Nam, Trung Quốc, Gia Na Đại cùng các thành viên từ thành phố Cụ Kim Sơn, Viện Phiên dịch Kinh điển Quốc tế và chùa Vạn Phật Thành. Khi được hỏi tại sao nhiều nhân sĩ Phật giáo tham gia vào Đảng Cộng hòa, các thành viên của đoàn trả lời: thứ nhất, chúng tôi vì đáp ứng lời thỉnh mời của quý vị,
thứ hai, Phật tử chúng tôi quan tâm đến mối phúc lợi của quốc gia. Một quốc gia thanh bình an lạc hỗ trợ cho tôn giáo. Đặc biệt, chúng tôi quan tâm về việc cải cách nền giáo dục nhằm phát huy truyền thống đạo đức thiện mỹ trong tâm thanh thiếu niên. Thêm nữa, đạo Phật là tôn giáo chính thống. Khi chính quyền vững mạnh, tôn giáo mới hưng thịnh. Chính quyền phải luôn vì phúc lợi của dân chúng mà phục vụ. Chúng tôi cảm thấy có trách nhiệm hỗ trợ chính phủ được ổn định, hầu mong dân chúng đồng hưởng lợi ích. Có hai vị tại phủ tổng thống bảo, tôi không ngờ rằng quý vị Phật tử theo đảng Cộng Hòa. Đáp, chúng tôi không theo đảng phái nào cả, mà chỉ muốn góp sức để mang ích lợi đến cho mọi đảng phái như đảng Cộng Hòa, Dân Chủ, Độc Lập và mọi người uống nước phải nhớ nguồn. Được hưởng thể chế tự do, nên chúng tôi phải nỗ lực phụng sự nước Mỹ. Dùng chánh kiến chánh trị, người Phật tử chúng tôi nỗ lực cống hiến công sức cho quốc gia và thế giới. Việc tham dự yến hội này chứng minh sự tham gia của chúng tôi, nhưng không giới hạn việc tham chính và làm việc cho một chính đảng nào cả. Chúng tôi muốn vận dụng quyền tự do dân chủ, đề xướng những phương thức mới mẻ để giải quyết những vấn đề trong xã hội, để khiến quốc gia hòa bình, thịnh trị, an lạc. Sáng ngày 28 tháng 4 năm 1992, thành viên của Tổng hội Phật giáo Pháp giới tham dự nhiều chương trình sinh hoạt đặc biệt tại phủ tổng thống. Lãnh tụ lượng viện quốc hội được dẫn đầu bởi ông Roberto của tiểu bang Kansas, tham nghị viên, lãnh tụ đa đảng cùng tham nghị viên Robert Michael, thỉnh mời đại chúng dùng điểm tâm tại phòng ăn quốc hội, giáo sư Ronald Epstein và bác sĩ Randy Lâm đại diện. Tổng hội Phật giáo Pháp giới tham dự buổi điểm tâm, tham nghị viên Đỗ lại tổ chức buổi yến tiệc tại thư viện cũ của tham nghị đoàn. Thầy Hằng Lai và cư sĩ Hồ Công Hạo cùng một nhóm khoảng 30 vị lãnh tụ quốc hội đồng đàm luận và chụp hình chung với các tham nghị viên. Sư cô Hằng Quý nữ cư sĩ Hoàng Khả Thái, bác sĩ Hoàng Minh Lục và cư sĩ nữ Rosalind đồng giữ buổi cơm trưa với ông bà cụ phó tổng thống Dan Quayle và Marilyn tại phủ phó tổng thống trên đài thiên văn của hải quân. Thầy Hằng Thật, cư sĩ nữ Hồ Quả Tương, cư sĩ nam Quả Cần và Hoàng Quả Lâm thăm viếng tòa Bạch Ốc. Ngày 19 tháng 5, ngài giảng pháp cho học sinh trường trung học Lowell tại chùa Kim Sơn. Mồng 4 tháng 7, ông Lâm Dương Cảng, viện trưởng ty pháp viện Trung Hoa Dân Quốc, cùng vợ viếng thăm Vạn Phật Thánh Thành và bàn thảo các vấn đề giáo dục Trung Mỹ với viện trưởng trường Đại học Phật giáo Pháp giới. Họ cũng viếng thăm viện phiên dịch kinh điển quốc tế, bái kiến và cùng ngài đàm luận về tương lai Trung Quốc, hiện tình nước Mỹ và phương châm trị nước, vân vân. Ngày 29 tháng 7, ông Lương Thúc Nhung, cố vấn tổng thống Đài Loan và là cựu viện trưởng viện lập pháp, đến bái kiến ngài. Ngày 28 tháng 8, ông Trịnh Vạn Trân, tổng lãnh sự sứ quán Trung Hoa Đại Lục tại cụ Kim Sơn đến bái kiến ngài. Ngài bảo ông ta rằng trong tương lai ước nguyện sẽ làm nhịp cầu thống nhất Trung Quốc. Tháng 8, Pháp hội Thủy Lục Không do chư Pháp sư Đài Loan và Đại Lục hợp tác chủ trì. Ngày 16 tháng 9, kỳ truyền Tam Đàn Đại Giới lần thứ 7 được tổ chức tại Vạn Phật Thánh Thành. Ngày 23 tháng 10, ông Edwin De Whiskey, phó chủ tịch hội đồng ủng hộ tổng thống Bush tái cử, đến bái kiến ngài. Trong cuộc họp báo, ngài kiến nghị rằng nếu cựu tổng thống Bush không nhận tiền lương làm gương cho các nhà lãnh đạo nước Mỹ sau này thì nhất định sẽ tái đắc cử. Trải qua bao năm truyền bá Phật pháp tại Tây phương, dẫu chưa chính thức là công dân Mỹ, nhưng sự lo lắng và ưu tư của ngài về đất nước và nhân dân Mỹ không bao giờ giảm sút. Ngài nhận thấy rằng hành động và cử chỉ của những người lãnh đạo quốc gia có sức ảnh hưởng đến quần chúng rất lớn lao. Quả cầu, bất cứ việc gì, người trên làm, kẻ dưới đều gắng sức hành theo. Đây là lý do mà ngài mong muốn và cổ vũ những nhà lãnh đạo phải có đủ nhân phẩm đạo đức và nêu gương lãnh đạo chân chính cho nhân dân. Bằng cách này, chiều hướng xấu xa băng hoại của xã hội có thể được chuyển đổi và nhân dân được hưởng thanh bình, hạnh phúc, ấm no. Khi cựu tổng thống Bush ra ứng cử làm tổng thống nhiệm kỳ thứ hai vào năm 1992, nhân dịp một nhân viên văn phòng trợ lý liên lạc công cộng tại Nhà Trắng đến tiếp kiến ngài tại Trung tâm Phiên dịch Kinh điển Quốc tế ở Burlingame, ngài nói: "Nếu Tổng thống Bush không nhận lương, tôi dám bảo đảm là ông sẽ thắng cử Tổng thống." Sau này, ngài cũng viết một lá thư gửi đến cựu Tổng thống Bush lặp lại lời đề nghị của mình, thơ trình Tổng thống Bush tường lãnh. Thứ nhất, tôi viết thơ này gửi đến ông. Khi nước Mỹ đang chuyển mình qua một trang sử mới, thiên tai hoạn nạn như bão lụt động đất và nhân họa như bệnh AIDS cùng bạo động đang xảy ra khắp nơi trong nước, tôi thành khẩn bàn bạc cùng kiến nghị đến với ông trong thời điểm tranh cử Tổng thống năm nay. Một lần nữa, tôi hy vọng rằng ông sẽ sẵn sàng cố gắng hy sinh công sức để phục vụ cho nhân dân như từng đã làm trong quá khứ. Thưa ông Tổng thống, chỉ có người đức hạnh mới có đủ tiêu chuẩn để lãnh đạo nước Mỹ. Cho nhân dân tuyển cử, tất cả vấn đề trong và ngoài nước đều quy về trách nhiệm cho Tổng thống. Trong thời điểm này, đối với ông, việc tái thắng cử phải cần có dũng khí khác thường, nghĩa là phải bằng một sự hy sinh lớn lao với một phương pháp mới. Tôi có một phương pháp sẽ khiến cho dân chúng hiểu rõ tài năng lãnh đạo của ông. Tôi không sợ rằng ông sẽ trách cứ vì những lời chân thật này. Tôi đề nghị ông làm những việc mà những tổng thống thiện kiến khó hành được, tức là làm tổng thống mà không nhận lương bổng hay quà cáp, chỉ tình nguyện phục vụ cho quốc dân. Nếu ông thông báo cho nhân dân Mỹ biết là ông sẽ không nhận lương bổng, chỉ tình nguyện đem tài đức để phục vụ quốc gia, thì tôi dám bảo đảm là nhất định ông sẽ tái thắng cử tổng thống trong nhiệm kỳ 4 năm sắp tới. Ngoài ra, từ chối nhận lương bổng, ông sẽ thu phục được lòng dân mà không cần phần thưởng riêng tư. Đó là tinh thần đạo đức của Tổng thống Thomas Jefferson, cha đẻ của nền dân chủ, người lãnh đạo dân tộc vượt qua những khó khăn trong buổi đầu lập quốc. Ngọn gió vô tư lợi của ông sẽ lan tràn khắp nơi trên thế giới. Những nhà lãnh đạo trên toàn thế giới sẽ dẹp trừ tâm tham và noi theo gương đạo đức và dũng khí của ông. Một vị chính khách ra ứng cử tổng thống vì muốn đảm nhận trách nhiệm phục vụ dân tộc với tinh thần vô vị lợi sẽ được dân chúng tôn sùng mãi mãi. Một vị tổng thống không nhận lương bổng hiển nhiên sẽ làm gương vô ý cho các nghị viên lưỡng viện của quốc hội cùng các cấp đơn vị chính phủ. Thế giới chỉ được lợi lạc khi có những nhà lãnh đạo anh hùng như thế. Do đó, tôi dám khuyên rằng ông chớ lo lắng vì những chướng ngại cá nhân trong nhiệm kỳ tổng thống 4 năm sắp tới. Nhờ tấm vô tư lợi của ông, nhân dân Mỹ sẽ cảm động và nhất định sẽ tái tuyển cử ông làm tổng thống. Thái độ chân tâm thành ý vì nước, vì dân, vì chánh nghĩa và vì trách nhiệm sẽ khiến ông hưởng lợi ích suốt đời. Thứ hai, trong lá thư này, tôi cũng muốn nhấn mạnh vai trò quan trọng của nền giáo dục trong một quốc gia dân chủ. Xin ông hãy quan tâm về việc trọng yếu này. Học sinh và học đường là nguồn phúc lợi của đất nước. Đầu tư hay cung ứng đầy đủ cho nền giáo dục và huấn nghệ phải đứng hàng đầu của quốc gia. Một quốc gia đầu tư về kiến thức của nhân dân sẽ đào luyện dân chúng có được những quyết định hợp lý, hợp tình và hợp nhân tánh. Việc đầu tư của chính phủ vào nền giáo dục sẽ được đền đáp bằng sự hỗ trợ của dân chúng về nền pháp trị dân chủ, hòa bình trong hàng ngày. Quốc dân được giáo dục kỹ càng thì họ sẽ phân biệt rõ ràng những việc đúng sai và khiến cho quốc gia hòa bình. Đấy là cách bảo vệ quốc gia hay nhất. Nếu được như thế thì những vũ khí cùng binh lực tinh nhuệ thật không cần thiết. Ngược lại, nếu trẻ em không được giáo dục đàng hoàng, luôn có tâm ngỗ nghịch, không nhận ra giá trị tình thương của các nhà lãnh đạo, thì chúng sẽ không xem trọng nền tự do dân chủ cùng bảo vệ duy trì hiến pháp. Mã tiện lớn nhất hay phi cơ bay nhanh nhất thật sẽ vô dụng, vì kẻ địch nguy hiểm nhất là con cái chúng ta, những kẻ bị kém trí huệ và thiếu kiến thức. Thưa ông Tổng thống, đại diện cho nhân dân Mỹ, tôi viết lá thư trong thời điểm quyết liệt của cuộc bầu cử tổng thống, với niềm hy vọng là ông sẽ giữ vững địa vị chánh đáng của một vị chèo lái con thuyền quốc gia. Tôi chẳng hề ngại rằng ông sẽ cho lời kiến nghị này không thực tế hay lời nói quá thẳng thừng. tuy nhiên, nếu chấp thuận ý kiến này thì nhất định ông sẽ tái thắng cử tổng thống. Tôi không hề muốn cầu danh hay cầu lợi vì những lời kiến nghị này. Tôi chỉ muốn bầu cử một vị tổng thống tài đức nhất cho quốc gia này. Nếu ông chấp nhận những lời kiến nghị trên thì nhân dân Mỹ sẽ được lợi lạc vô cùng. Nếu ông không chấp nhận thì tôi cũng hoàn thành trách nhiệm của mình. Chúng sanh trong thế giới mê mờ, tài sắc danh thực thùy bảo quanh, người trí xả được năm món dục, vượt hơn người bậc thánh minh quân. Trong lá thư này, ngài đưa ra kiến nghị lạ lùng: tổng thống không nhận lương bổng, và khuyến khích cựu tổng thống Bush lãnh đạo nước Mỹ bằng đức hạnh. Năm 1988, khi ông Bush ra ứng cử tổng thống lần đầu tiên, ngài đã từng khuyến khích ông ta phải nên làm một vị tổng thống không tranh, không tham, không cầu, không tự lợi, không ích kỷ, không nói láo. Năm 1992, vào lúc ông Bush ra tái ứng cử tổng thống, nền kinh tế nước Mỹ đang bị đình trệ và sự tín nhiệm của tổng thống đang đi xuống. Trong hoàn cảnh đó, nếu theo lời kiến nghị của ngài thì tổng thống Bush mới biểu hiện rõ quyết tâm thành ý phục vụ nhân dân. Đương thời, vì nền hòa bình và phúc lợi của nước Mỹ và thế giới, ngài ra thông cáo cho bốn chúng đệ tử tại chùa Vạn Phật Thành cùng các ngôi chùa chi nhánh mỗi ngày tụng chú Đại Bi của Bồ Tát Quán Thế Âm cùng lễ Phật bái sám. Thể theo lời dạy, bốn chúng đệ tử của ngài tụng chú Đại Bi mỗi tối từ ngày 30 tháng 9 đến mùng 4 tháng 11 năm 1992, tức sau ngày tổng tuyển cử. Vào ngày 23 tháng 10 1992, ông Edwin Drewinsky, phó chủ tịch hội đồng tuyển cử của tổng thống Bush, được giáo sư Chu, chủ tịch của hội đồng tuyển cử Mỹ Á, hướng dẫn đến diện kiến ngài và mở cuộc hội thảo tại trung tâm phiên dịch kinh điển quốc tế. Trong buổi hội thảo, ngài nhấn mạnh lại rằng nếu tổng thống Bush không nhận lương bổng thì nhất định ông sẽ tái thắng cử. Tuy nhiên, từ lúc đó cựu tổng thống Bush vẫn chưa quyết định, nên việc tái thắng cử thật là một vấn đề khó khăn. Ngài cũng bảo rằng dẫu trường hợp nào, các Phật tử cũng phải cầu nguyện cho mối phúc lợi của nhân dân và cho nền hòa bình của thế giới. Tiếc thay, cựu tổng thống Bush và những nhân viên của ông ta cuối cùng quyết định bỏ qua lời kiến nghị của ngài. Vì vậy, như ngài đã tiên đoán, cựu tổng thống Bush bị thất cử. Đương thời, nước Mỹ gặp phải rất nhiều vấn đề khó khăn. Bên cạnh thiên tai hoạn nạn, những vấn đề như xì ke ma túy lan tràn khắp nơi trong toàn quốc, nạn trộm cướp, bạo loạn tăng gia, nạn thất nghiệp cũng lên cao. Những triệu chứng trên biểu thị phước đức của đại cường quốc này đang giảm dần. Ông A.C. Bush Harrison, cựu thị trưởng thành phố Burlingame, đã từng viếng thăm ngài nhiều lần. Theo sự quan sát của ông ta, nhiều người Á Châu vốn là công dân tốt ở bổn quốc, nhưng khi qua Mỹ lại thay đổi tánh tình. Ngài cũng nhấn mạnh về hệ thống trợ cấp an sinh xã hội không được phân phối đồng đều và chỉ khuyến khích người dân làm biếng thêm. Theo quan điểm của ngài thì do nhân dân ai cũng có thể nhiễm súng đạn, khiến việc trị an trong xã hội rất khó khăn. Lại nữa, tình dục được dạy công khai tại bậc tiểu học. Tại cấp trung học, học sinh biết hút thuốc phiện cho đến giết người, đốt nhà. Trong đại học, lắm khi sinh viên ngủ và tắm chung với nhau. Nếu như thế, làm sao họ trở thành công dân tốt được? Lại nữa, những luật lệ ở nước này thật rất phóng túng tự do. Vì vậy, nền giáo dục tại nước Mỹ thật sự bị phá sản. Theo ngài nhận thấy, những việc tệ hại xảy ra trong nước đều phát xuất từ nền giáo dục băng hoại. Hiện nay, lúc còn nhỏ tuổi mà học sinh không chịu theo luật lệ thì tương lai chúng sẽ không màng đến luật pháp. Đây là điều thật rất nguy hiểm. Những đứa trẻ giết người, không theo luật lệ, vân vân, thật ra không phải là những đứa trẻ xấu xa, mà chỉ vì không dạy dỗ chúng đúng đắn, đó là lỗi của người lớn. Tháng Giêng năm 1992, khi được mời đến tòa Nhà Trắng để tham dự buổi yến tiệc, ngài đàm luận với Bộ trưởng Giáo dục về hiện trạng suy đồi trầm trọng của nền giáo dục ở Mỹ và nhấn mạnh về nền giáo dục luân lý đạo đức. Tại Mỹ, vừa hoàng dương Phật pháp, Ngài vừa cống hiến công sức cho nền giáo dục. Mục đích của Ngài là bồi dưỡng thế hệ trẻ với tinh thần không ích kỷ, không tự lợi, để nỗ lực cứu vãn nền văn hóa nước nhà. Trong những bài giảng dạy, Ngài thường khuyến khích các đệ tử hãy cùng nhau nỗ lực giải quyết những vấn đề nan giải trong hiện tại ở Mỹ. Ví dụ, xì ke ma túy là một vấn đề nghiêm trọng nhất trong hiện thời. Ma túy không những làm lãng phí tiền bạc, lại còn làm hư hoại thân thể trí óc của con người và là nguyên nhân chính của các tội ác. Vì vậy, trong những pháp hội giảng kinh, Ngài thường nhắc nhở tín chúng thính giả lúc trở về nhà, hãy kêu gọi thân quyến đừng để con cái hút thuốc phiện, mà phải khuyến khích chúng hỗ trợ và phục vụ nền hòa bình cùng phúc lợi của quốc gia, nhân loại. Đây là trách nhiệm chung của mọi người. Một vấn đề lớn ở xã hội Mỹ ngày một gia tăng là đồng tính luyến ái. Có những buổi diễn hành đồng tính luyến ái hàng năm nhằm tạo ảnh hưởng tại tòa án để đạt được mọi thành phần trong xã hội công nhận. Không nỡ ngồi nhìn những hiện tượng đi ngược lại thiên địa tạo hóa ngày càng phát triển rộng rãi trong những bài thuyết giảng. Ngài thường nhắc nhở các đệ tử phải nhận chân sự nghiêm trọng của vấn đề này. Mỗi lần được các chính khách chính phủ Mỹ đến cầu lời cố vấn, Ngài thường nhấn mạnh, riêng âm không thể sanh, riêng dương không thể trưởng dưỡng, đồng tính luyến ái khiến diệt chủng, vong quốc. Vì vậy phải khuyến khích họ sửa đổi tính tình, trở nên dung túng. Đối với người xuất gia, vì trên cầu Phật đạo dưới cứu độ chúng sanh, nên tu hành với hành vi cao cả để mang lại hạnh phúc cho loài người. Đồng tính luyến ái không hướng lên tìm cầu sự tịnh hóa tâm linh mà chỉ hướng xuống tình dục trầm luân, khiến phát sinh nhiều vấn đề nghiêm trọng. Tuy biết rõ đồng tính luyến ái ngày càng lan rộng, nhưng vì lương tri Ngài vẫn phải đánh tiếng về vấn đề này, hầu mong họ sớm thức tỉnh, trân trọng bảo tồn Phật tánh, không thể tiếp tục tạo nghiệp thọ báo. Trong bao năm hoằng pháp tại Mỹ, đi đến đâu Ngài cũng phát dương sáu đại tông chỉ rộng rãi. Tuy có người nhận rõ những tông chỉ này rất quý, nhưng vì xã hội Mỹ vốn chạy theo chủ nghĩa vật chất nên khó mà thực hành. Ngài thường bảo rằng phải hành những gì khó hành, phải nhẫn những gì khó nhẫn, phải làm những gì không thể làm được, phải như ngọn đèn cày đứng vững trước gió mưa giông bão, phải như vàng rồng chịu đựng nung nấu trui rèn. Hội Phước Lợi Xã Hội thuộc Viện Phật Giáo Cư Sĩ và Bộ An Dưỡng tại Thượng Hải ở Trung Quốc tuyên dương Ngài vị cao tăng bậc nhất toàn cầu. Ngài phủ nhận lời tán thán đó. Mùng 8 tháng 11, thể theo lời thỉnh mời của trường đại học University of California at Los Angeles, Ngài đến đó thuyết giảng về chủ đề Đạo Phật hiện tại, đạo đức luân lý và giáo dục. Ngày 15 tháng 11, để cứu vãn nền giáo dục phá sản, Ngài tuyên bố rằng ngày 27 tháng 11 là ngày chúc thọ người già. Ngày 20 tháng Chạp, lễ chúc thọ người già trên 70 tuổi được cử hành đầu tiên tại Los Angeles. Chùa Phước Huệ tại Mỹ Nồng, ở Đài Loan được cúng dường cho Ngài. Ngài thành lập Hội Pháp Giới Căn Bản Văn Hóa Giáo Dục tại Đài Loan. Năm 1993, từ mùng 3 đến 18 tháng Giêng, thể theo lời thỉnh mời của tín chúng Đài Loan, Ngài qua đó chủ trì Pháp Hội Lăng Nghiêm, Đại Bi và truyền Tam Quy Y, năm giới cấm cho các cư sĩ. Khi ấy có 38 người phát tâm xuất gia, một Pháp Sư từ Trung Hoa Đại Lục qua chủ trì thiền tất, cải đổi gia phong ăn một ngày một buổi, đắp tăng y của vạn Phật tánh thành, thiền thất kết thúc, gia phong được phục hồi trở lại. Ngày 14 tháng 3, một ứng cử viên nghị sĩ tiểu bang California cùng 4 người khác đến viếng thăm Ngài tại vạn Phật tánh thành và trao đổi quan điểm về giáo dục cùng chính trị. Mùng 4 tháng 4, lễ lương Hoàng Bảo Sám được cử hành vào dịp lễ khai quang chính điện chùa Trường Đê, Long Beach ở Los Angeles. Các đệ tử cũng làm lễ chúc thọ Ngài. Ngài giảng kinh Chí Công Thiền Sư Thuyết Nhân Quả. Ngày 30 tháng 4, ông H. Bách Thôn, cựu viện trưởng Viện Hành Pháp của Đài Loan, viếng thăm Ngài. Ngày 16 tháng 5, đoàn đại biểu Vạn Phật Thánh Thành tham dự đại lễ Phật Đản được tổ chức tại Đại học Berkeley. Mùng 9 tháng 6, ông Bush Harrison, thị trưởng thành phố Burlingame, viếng thăm ngài và trao đổi quan điểm về giáo dục cùng chính trị. Từ mồng 6 đến ngày 16 tháng 11, ngài hướng dẫn phái đoàn Hoằng Pháp qua vùng Đông Bắc Mỹ, thuyết pháp tại New York, Rochester và các nơi khác. Ngày 30 tháng 11, ông Bud Harrison, thị trưởng thành phố Burlingame, cùng bà phu nhân đến viếng thăm ngài lần thứ hai. Nhân dịp đó, ngài nói rằng tám đức tánh của con người: hiếu, đệ, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sĩ là liều thuốc thần để cứu thế gian. Ngày 17 tháng 12, cô Edith Chen, nữ sĩ dương cầm quốc tế đến viếng thăm ngài. Tại Sacramento, ngài thành lập pháp giới thánh thành Tịnh Xá Viên Thông ở Đông Chí, Đài Loan được cúng dường cho ngài. Năm 1994, ngày 26 tháng Giêng, ngài mời ông Trần Lập Phu, cố vấn tổng thống Đài Loan, đến thuyết trình tại Vạn Phật Thánh Thành. Tháng Giêng, các đạo tràng thuộc Tổng hội Phật giáo Pháp giới đồng tổ chức lễ chúc thọ người già lần thứ hai. Ngài chỉ định rằng chủ nhật đầu tháng 11 mỗi năm sẽ là ngày chúc thọ người già. Tháng 2, học sinh trung học Bồi Đức thắng cuộc thi về thể chế chính trị của nước Mỹ trong vùng quận nhất của tiểu bang California. Ngày 27 tháng 2, ngài chủ trì lễ khai quang hội Bồ Đề tại San Jose. Mùng 5 tháng 3, ngài thuyết giảng cho Hội Thanh niên Phật giáo Trung Quốc trường Đại học Berkeley tại Vạn Phật Thánh Thành. Ngày 27 tháng 3, thị trưởng thành phố Burlingame và chủ tịch hội đồng quản lý thị trấn Mendocino tham dự lễ vía Bồ Tát Quán Âm. Ngài thuyết giảng về đề mục trợ giúp thế giới trở nên trong sáng. Mùng 9 tháng 4, nhận lời mời của Liên hội Phật học Đại học University at Los Angeles, University of California at Irvine, California Polytechnic Institute, ngài thuyết giảng về đề tài Phật giáo và tâm lý học. Ngày 20 tháng 4, thể theo lời mời của Đại học Berkeley, ngài đến tham dự lễ nghinh tiếp Đức Đạt Lai Lạt Ma. Từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 4, Pháp giới Thánh Thành cử hành lễ Lương Hoàng Bảo Sám. Vào ngày 24, các đệ tử tổ chức lễ chúc thọ cho ngài. Ngày 28 tháng 5, Văn phòng Tổng hội Phật giáo Pháp giới và Viện Phiên dịch Kinh điển Quốc tế cử hành lễ khai quang. Ngày 29 tháng 5, Pháp giới Thánh Thành cử hành lễ khai quang. Tháng 5 và tháng 6, các đạo tràng thuộc Tổng hội Phật giáo Pháp giới lần đầu tiên tổ chức lễ nhi đồng. Ngày 23 tháng 10, thọ thần cây cổ thụ với 1989 tuổi ở núi Phổ Đà, tỉnh Kiết Giang, tại Trung Quốc thỉnh cầu quy y với ngài. Ngài thành lập Viện Nghiên cứu Học thuật các tôn giáo thế giới trong vùng Đại học Berkeley tại Long Beach. Ngài thành lập chùa Phước Lộc Thọ, chùa Kim Phong tại Seattle, dời về địa chỉ mới. Năm 1995, mùng 10 tháng Giêng, thầy Hằng Thật đại diện ngài nhận lời mời của ông Pete Wilson, cựu thống đốc tiểu bang California, tham dự lễ tái nhiễm cử chức thống đốc lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ. Tăng sĩ Phật giáo được thỉnh mời đọc lời khai mạc lễ nhậm chức thống đốc tại San Jose. Ngài thành lập chùa Kim Thánh. Mùng 7 tháng 6, ngài viên tịch tại Los Angeles, Mỹ Quốc. Một ngọn đèn sáng trên thế gian đã tắt. Y theo lời di huấn của ngài, bốn chúng đệ tử tại các đạo tràng thuộc Tổng hội Phật giáo Pháp giới đồng cử hành pháp hội tụng kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm và niệm Phật trong vòng 49 ngày. Ngày 12 tháng 6, lễ nhập quan được cử hành tại chùa Trường Đê, Long Beach. Ngày 16 tháng 6, kim quan ngài được cung thỉnh về Vạn Phật Thánh Thành. Từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 7, Vạn Phật Thánh Thành cử hành đại lễ tri ân và trà tỳ Đại Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa.